cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 26, tôi có thói quen làm gì là làm tới nơi tới chốn. Góc truyện audio.com, Dương Thần ngẩng đầu nhìn xung quanh, Mạc Thiện Ni với dáng người thon thả đi thẳng đến trước mặt mọi người, và cầm loa phóng thanh lên. Chỉ nhìn lướt qua, Dương Thần đã hiểu tên béo và đám đàn ông kia tại sao lại si mê cái cô Mạc Thiện Ni này đến vậy. Đây đích thị là một cô gái đẹp, thân hình thon thả, khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo, nếu đem ra so sánh với Sắc Vi thì cũng 1910, nhưng có điều Sắc Vi có nét đẹp hoang dã, và gợi cảm, còn cái cô Mạc Thiện Ni này lại đầy tự tin và vẻ đẹp trí thức. Hiển nhiên, cái đám đàn ông chơi chán những thứ phàm tục đối với nét đẹp nổi trội của gái công sở thật khó mà có thể làm ngơ. Xin mọi người giữ trật tự, Mạc Thiên Ni mỉm cười và nhỏ nhẹ nói. Tiếp theo là bài thi năng lực ngôn ngữ, với công việc phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, thì đối với quốc tế Ngọc Lôi của chúng ta mà nói cơ hội tiếp xúc với khách quốc tế là rất nhiều. Nếu sau này không thể giao tiếp một cách lưu loát để giúp công ty sinh lời thì đó sẽ được coi là một hành động vô trách nhiệm. Căn cứ vào tư liệu đăng ký của các vị, chúng tôi đã chuẩn bị các bài thi liên quan đến các loại ngôn ngữ sau. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia, người đạt 60% tổng số điểm ở phần thi này, được tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng. Do vậy, yêu cầu mọi người làm bài cẩn thận, chúng tôi chuẩn bị phát bài thi, thời gian làm bài là 1 giờ đồng hồ, xin cảm ơn. Vừa dứt lời, Mạc Thiện Ni ra hiệu cho mấy trợ lý, 4 người trợ lý xinh đẹp đi tới 4 góc và bắt đầu phát bài thi từ chỗ xa nhất phát lại. Ngoại ngữ của đa phần những người có mặt tại đây không phải là bắt đầu học từ nhỏ, khi đi học bắt đầu học cách sử dụng tiếng Anh hoặc một ngôn ngữ gần giống với tiếng Anh như tiếng Tây Ban Nha, hoặc là học một vài câu đơn giản tiếng Nhật, do vậy khi lựa chọn đề thi, đề tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được chọn nhiều nhất. Dương Thần ngồi ở gần chính giữa phòng thi, khi người trợ lý hỏi muốn đề thi gì, thì Dương Thần phân vân không biết chọn đề gì, cuối cùng ngượng ngùng nói. Tùy cô, đưa cho tôi 2 đề thi khác nhau là được rồi. Cô trợ lý xinh đẹp ngây người ra tự hỏi, cái anh chàng này rốt cuộc là ngốc hay là thực sự lợi hại, lẽ nào anh ta biết đến 6 ngoại ngữ? Dưới con mắt cô ta, Dương Thần là anh chàng tự cho mình tài giỏi, có tình gây khó khăn, liền lấy từ dưới 2 bài thi tiếng Đức và tiếng Italia, 2 thứ tiếng mà chưa có ai trong phòng thi lựa chọn. Tuy lần thi này chỉ cần đạt được 60% tổng số điểm, nhưng yêu cầu càng thấp thì cũng có nghĩa yêu cầu của bài thi càng cao. Dương Thần không thèm để ý, cầm bài thi xong liền ký tên và xoạch xoạch viết. Không khí trong phòng chỉ im lặng trong vòng 5 phút đầu, vì có vài người anh chàng dự thi không hài lòng với nội dung bài thi, vì đa phần nội dung câu hỏi đều liên quan đến mỹ phẩm và quần áo của phụ nữ, những kiến thức đó, cho dù là tiếng Trung thì đối với họ cũng chưa chắc đã biết, bỡn cợt phụ nữ thì họ biết, còn phụ nữ thì họ chẳng hiểu gì. Khi từng từ ngữ chuyên môn về thành phần của mỹ phẩm, hay những từ ngữ thiết kế miếng dán ngực, áo lót, quần lót không ngừng được đưa ra, thì làm cho các anh chàng này phát điên lên. Không đầy 10 phút sau, trong phòng thi phải có đến 7-8 anh chàng ném bút xuống bỏ dở, và có đến 4 anh bỏ ra. Góc truyện audio.com, về trước khi rời khỏi phòng thi còn tham lam liếc nhìn cái thân hình gợi cảm của Mạc Thiện Ni một cái, rồi ra về với vẻ không cam tâm. Cái tên béo ngồi bên cạnh Dương Thần toàn thân toát mồ hôi, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Thời gian trôi qua khoảng 15 phút, Dương Thần nhìn bài thi, nhăn mày, giơ tay nói. Giám thị, có vấn đề, Mạc Thiện Ni vẫn giữ nụ cười nghiêm nghị, nhìn Dương Thần rồi gật đầu, nhanh chóng tiến lại phía Dương Thần. Anh có vấn đề gì? Khi đứng gần, Mạc Thiên Ni toát lên vẻ gợi cảm của gái công sở, trên người phảng phất mùi thơm của nước hoa Chanel, hòa quyện với nét tinh hoa của đôi mặt trái xoan. Tên béo ngồi bên cạnh vốn đang đầy sự quyết tâm cũng đã bỏ bút xuống, nhìn Mạc Thiện Ni với con mắt thẫn thờ, miếng nuốt nước miếng ừng ực. Có lẽ, Dương Thần đã tiếp xúc với quá nhiều người con gái đẹp, bây giờ lại có Sắc Vi, Lý Tinh Tinh, hơn nữa là cô vợ Lâm Nhược Khê, đều có nét đẹp hơn Mạc Thiện Ni một bậc. Dương Thần nhìn rõ Mạc Thiện Ni không mấy nhiệt tình từ đôi mắt của cô ta, nhưng anh ta chỉ nói về bài thi tiếng Đức của mình. Dương Thần nói. Các cô khi ra đề hình như đã đánh sai cái từ Verrechen trong câu này, đáng ra phải là Verreten. Thực tế nếu nói tê bách thì dễ phát sinh viêm nhiễm bộ phận sinh dục của phụ nữ, chỉ cần dùng cái phần item đằng sau là được rồi, vừa đơn giản vừa chính xác. Dương Thần không cố tình nói nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng trình bày, khi nói xong, cả đám người xung quanh đều nhìn anh ta với con mắt kinh ngạc. Có vài cô gái đỏ mặt thẹn thùng, nghe thấy một thằng con trai nói về vùng kín của phụ nữ, có vẻ không được tự nhiên. Mạc Thiện Ni ngây người ra, cô ta không ngờ tới vấn đề mà Dương Thần nói, không phải anh ta, mà chính là đề thi có vấn đề. Cô ta nhìn Dương Thần với con mắt kinh ngạc và yêu cầu trợ lý lập tức lên mạng kiểm tra lại. Rất nhanh tìm kiếm qua từ điển tiếng Đức, người trợ lý nói cho Mạc Thiện Ni cái từ viêm nhiễm quả thật đã đánh sai, cái này là do sơ suất. Kể từ đó, ánh mắt của những người xung quanh nhìn Dương Thần lập tức thay đổi, từ hoài nghi sang kinh ngạc, lập tức biến thành sùng bái, đố kỵ. Không ít nhân viên nữ của Quốc tế Ngọc Lôi bắt đầu xì xầm, ánh mắt nhìn Dương Thần đã thay đổi và trở lên có hứng thú hơn. Cái tên béo ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chà, quả nhiên là cao thủ sát gái giả nai ăn thịt hổ. Mạc Thiện Ni mỉm cười. Anh chàng này quả nhiên là nhân tài, cảm ơn đã chỉ ra chỗ sai sót của chúng tôi, tiếp tục làm bài thôi. Làm bài, Dương Thần mỉm cười cầm hai bài thi lên và nói. Giám thị, tôi làm bài xong rồi, đang chuẩn bị nộp bài đây. Hoa, tiếng xì xầm từ bốn phía vọng lại, tất cả những người có mặt trong phòng thi đều lắc mắt, cái thằng cha này là người như thế nào? Mới thi được 15 phút, không những tìm ra được lỗi sai trong bài thi khó nhất mà còn hoàn thành xong hai bài thi và nộp bài. Cái nét mặt điềm tĩnh của Mạc Thiện Ni cuối cùng cũng thay đổi, lộ ra vài phần kinh ngạc và hoan hỉ. Anh có chắc muốn nộp bài không? Vẫn còn hơn 40 phút, không kiểm tra lại chút sao? Tôi có thói quen làm gì là làm cho đến nơi đến chốn. Dương Thần lắc đầu từ chối ý tốt của Mạc Thiện Ni. Được rồi, chúng tôi sẽ chấm bài thi ngay tại đây. Mạc Thiện Ni cũng không nói nhiều, cầm lấy bài thi của Dương Thần đưa cho người trợ lý, tiếp tục đi. Góc truyện audio.com, giám sát các thí sinh khác, nhưng lúc lúc lại liếc nhìn Dương Thần, hiển nhiên là đã có vài phần hiếu kỳ. Dương Thần có chút tẻ nhạt muốn hút điếu thuốc nhưng lại nhớ ra ở đây cấm hút thuốc, liền giơ tay xin phép. Giám thị, tôi muốn đi vệ sinh. Cách chương.